Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên trời đất này, muôn vật hữu hình và vô hình. Hữu hình tức là thấy được, ví dụ như là cây cối, súc vật, chim trời, cá biển, trăng sao, bầu trời, mặt đất, biển khơi, sông ngòi, cây cối, mọi thứ đó là những vật hữu hình. Thế còn những vật vô hình là cái gì vậy? Thưa, là các thiên thần. Theo như Thánh Augustino nói về thiên thần, và trong giáo lý chúng ta đã học, thiên thần là loài thiêng liêng đã được Thiên Chúa dựng lên để phục vụ Thiên Chúa và cũng để phục vụ cho con người. Thế ngày hôm nay chúng ta làm lễ tạ ơn và suy tôn lòng thương xót của Chúa, nhưng lại trùng với lịch phụng vụ của giáo hội toàn cầu để kính các thánh thiên thần bổn mạng hay là bản mệnh hay là hộ thủ. Tức là mỗi một người chúng ta, Chúa ban cho có một vị thiên thần. Vị thiên thần đó từ khi mình sinh ra cho đến khi mình chết đi, và khi mình ra trước tòa Chúa, cái vị thiên thần ấy theo sát cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ngó quanh coi có thiên thần ngồi dự lễ với mình không? Anh chị em nghĩ là có không? Có. Thiên thần có, thiên thần hiện diện với mình suốt. Nhưng mà mình không để ý, mình không nhớ tới. Thì giáo hội cho chúng ta mừng cái lễ ngày hôm nay nè, để nhắc cho mình nhớ là mỗi một người chúng ta có một vị thiên thần bản mệnh, một vị thiên thần hộ thủ luôn luôn ở bên cạnh mình. Mà không phải tôi nói, Chúa Giêsu nói trong đoạn tin mừng ngày hôm nay nè: anh em hãy coi chừng, đừng có khinh thường một ai trong những kẻ bé mọn này. Tức là trẻ em á, con nít á, đừng có ai khinh thường. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ, tức là mỗi một em có một thiên thần, thì các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Như thế ngày hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh thiên thần, nhưng mà cái ý của chúng ta là muốn tạ ơn, muốn suy tôn lòng thương xót của Chúa. Vậy thì điều đó Nó muốn nói với chúng ta gì? Nó muốn nói với chúng ta rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương con người. Yêu thương bằng nhiều cách lắm. Và một trong những cái cách mà Thiên Chúa yêu thương con người, đó là Thiên Chúa lại ban cho con người một thiên thần, để gọi là thiên thần giữ mình, thiên thần hộ thủ, thiên thần bản mệnh của mọi người chúng ta. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, thiên thần là ai? Thánh Augustino nói thiên thần là cái tên để chỉ về chức vụ. Còn hỏi thiên thần là ai thì thưa thiên thần là đấng thiêng liêng, là vật thiêng liêng, là cái thụ tạo thiêng liêng, mình không thể thấy. Còn hỏi thiên thần làm gì thì thưa thiên thần làm gì? Làm sứ giả. Cái chữ thiên thần có nghĩa là sứ giả, là cái người loan cái tin gì đó. Chúa sai đi để nói một cái tin gì đó, hay làm một cái sự việc, một cái chức vụ nào đó, thì được gọi là thiên thần. Ngày xưa quý ông bà anh chị em có nghe nói có 9 phẩm thiên thần đúng không? Có ai kể ra được không? Nhiều lắm. 9 phẩm thiên thần đó được chia làm 3 cấp. Ba cấp bậc. Một cấp bậc thì để hầu cận trước nhan Chúa, còn một cái cấp nữa là để thi hành sứ vụ, rồi một cấp nữa là để quản trị cho cả cái thế giới này. Để chúng ta thấy có những cái vị thần, vị thiên thần mà chúng ta được đọc ở trong cái kinh Tiền Tụng á, các quản thần, các quyền thần, các dũng thần, các bệ thần, rồi các lãnh thần, rồi các tổng lãnh thiên thần, rồi các thiên thần bản mệnh. Đó là những cách gọi về các thiên thần. Rồi chúng ta cũng nghe nói thiên thần Seraphim, có cái ca đoàn Seraphim, các thiên thần. Rồi chúng ta nghe nói thiên thần Kerubim, nghe nói không? Thiên thần Kerubim giữ cái vườn địa đàng á, đừng có cho ai đến gần cái cây sự sống. Khi mà Adam Eva phạm tội xong á, thì Chúa cho thiên thần Kerubim cầm gươm lửa nè, đuổi hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng, rồi canh giữ để không có ai quay trở lại hái cái cây trường sinh. Còn thiên thần Seraphim là thiên thần, có thể nói là thiên thần sát cạnh bên Thiên Chúa. Một trong những vị thiên thần Seraphim mà chúng ta cũng thường được nghe nói tới, đó là Lucifer, là vị thiên thần cầm cái ánh sáng. Chữ Lux là ánh sáng. Như tôi có lần tôi đi ra ngoài chợ Kim Biên, tôi mua cái đèn pha này nè. Nó hỏi tôi chứ mua cái đèn mấy trăm lux. Nó hỏi mấy trăm lux là sao? Nó bảo thì cái đèn 200 lux thì nó sáng vừa vừa, còn 300 lux thì nó sáng hơn. Tức là cái đơn vị đo ánh sáng. Cái chữ lux, luxi là ánh sáng, phe là cầm. Cho nên Lucifer tức là cái thiên thần cầm giữ cái ánh sáng, đứng gần Chúa, được hưởng cái nhan thánh Chúa, nhưng mà vì kiêu ngạo, vì muốn bằng Chúa, cho nên Lucifer kéo theo các thiên thần khác chống lại Chúa. Và trong cái trận chiến đó thì có thiên thần, tổng lãnh thiên thần Michael đứng lên để quy tụ các thiên thần trung thành, những thiên thần tốt, để chống lại bè lũ của Lucifer. Và trong trận chiến đó thì chữ Michael có nghĩa là ai mạnh bằng Thiên Chúa. Vì là những người cận kề Chúa, là những người trung thành với Chúa, cho nên Chúa ban cho cái sức mạnh, mà sức mạnh đó là sức mạnh của Chúa, cho nên ai mạnh bằng Thiên Chúa. Thành ra Lucifer đành phải thua. Mà thua rồi thì không còn ở cạnh bên Chúa nữa, mà phải đi ra một cái nơi khác không có Chúa. Mà cái nơi không có Chúa là gì? Đó chính là hỏa ngục. Và từ đó Lucifer nó tức giận, và nó tìm cách để phá hủy những cái công trình của Chúa, đi theo phá bỉnh. Và đặc biệt là nó biết rằng Chúa rất là thương yêu con người. Điều cụ thể là Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa, và Chúa ban cho con người biết bao nhiêu là những cái ân huệ đặc biệt. Rồi cho nên ma quỷ là Lucifer, nó lấy hình con rắn, sau này chúng ta gọi là Satan, nó đến nó cám dỗ bà Eva, để nó không cho con người trung thành với Chúa, để con người cũng mất đi cái hạnh phúc mà nó đã đánh mất. Nhưng mà nó thua. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương con người, và bởi vì con người biết mình phạm tội, con người ăn năn hối lỗi. Còn Lucifer thì không biết hối lỗi ăn năn, cho nên đành phải ở trong cái chốn người ta gọi là nghiến răng khóc lóc, và cái chỗ lửa không hề tắt bao giờ. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, thiên thần có nhiều lắm. Nhưng mà như tôi nói lúc nãy, thiên thần được tạo dựng nên bởi Thiên Chúa, tạo dựng nên thiên thần. Và chắc chắn một điều là thiên thần được tạo dựng nên trước con người. Trước lúc nào và bằng cách nào chúng ta không biết. Nhưng mà trong cái câu chuyện sáng thế, khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người xong rồi đó, thì chúng ta thấy con Lucifer đã giả ra cái hình của con rắn đến cám dỗ bà Eva rồi. Cho nên là cái chuyện mà dựng thiên thần là đã có trước rồi, và bằng cách nào chúng ta không biết. Nhưng mà thiên thần được tạo dựng nên để làm gì? Như tôi nói đó, để phụng thờ Thiên Chúa, và đồng thời để giúp đỡ cho con người. Ở trong thư Côlôse, chúng ta thấy Thánh Phaolô đã nói rất là rõ: vì trong người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình, dẫu là hàng dũng lực thần thiên hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ người và cho người. Nhờ người là nhờ ai? Nhờ Đức Kitô, nhờ ngôi lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng thế giới vũ trụ này nhờ ngôi lời, tức là ngôi hai đó, là Chúa Con đó, nhờ ngôi lời để tạo dựng muôn vật trên trời dưới đất, trong đó có các thiên thần. Như vậy thì Thiên Chúa tạo dựng thiên thần nhờ ngôi lời của người. Và tạo dựng thiên thần để làm gì? Để cho người. Cho người nghĩa là gì? Là để phục vụ cho công trình cứu độ của ngôi lời. Con Thiên Chúa sau này sẽ nhập thể làm người và ở giữa nhân loại chúng ta. Chính vì vậy mà thưa quý ông bà anh chị em, không lạ gì chúng ta thấy thiên thần xuất hiện rải rác ở trong Thánh Kinh, từ sách sáng thế cho đến cuối cái giai đoạn trước khi ngôi lời nhập thể làm người, chúng ta đều thấy thiên thần xuất hiện. Và mỗi một khi thiên thần xuất hiện thì đều giúp cho con người trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ chúng ta thấy ba thiên thần xuất hiện với Abraham ở bên cây sòi Mamre. Rồi thiên thần cũng đẩy gia đình của ông Lót đi khỏi Sodoma cho khỏi bị hủy diệt. Thiên thần nắm tay kéo đi. Thế nhưng mà bà Lót tại vì cũng tò mò cho nên quay trở lại để xem có cái sự gì xảy ra. Vì ở phía sau đó đang kêu la khóc lóc rên rỉ, cho nên bà quay lại, ngoái lại nhìn biến thành tượng muối. Thiên thần đã gìn giữ, thúc đẩy để đi, nhưng mà mình không nghe lời thiên thần, cho nên mình đành phải chấp nhận cái án phạt như thế. Cũng giống như lời Chúa trong sách Xuất Hành, trong bài đọc 1 của Thánh Lễ hôm nay cũng nói. Chúa nói với ông Mô-sê, Đức Chúa phán như sau: này, ta sai thiên sứ của ta đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi mà ta đã dọn sẵn trước mặt người, tức là trước mặt thiên thần, trước mặt thiên sứ. Ngươi hãy ý tứ và nghe lời người, đừng làm cho người phải chịu cay đắng. Người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh ta ngự trong người. Nơi các thiên thần, Chúa ngự ở đó, và Chúa sai các thiên thần để giúp cho chúng ta. Chính vì thế chúng ta cần phải nghe lời của các thiên sứ, các thiên thần. Cụ thể là mỗi người chúng ta có một vị thiên thần bản mệnh, chúng ta phải nghe. Bởi vì thiên thần bản mệnh nó giữ chúng ta, giúp cho chúng ta đi đúng đường lối của Thiên Chúa, và ngăn cản chúng ta làm những điều sai quấy, và giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái sự dữ, những cái sự xấu và cái trước cám dỗ của ma quỷ. Nếu chúng ta nghe, chúng ta sẽ được tốt, chúng ta sẽ được sống. Nếu chúng ta không nghe, chúng ta sẽ rơi vào những hoàn cảnh bi đát. Tôi nhớ có những cái bức tranh, bây giờ không biết nhiều gia đình còn, nhưng mà cũng có gia đình không biết tới nữa. Nó là cái bức tranh ngày xưa gọi là chết lành, chết dữ á. Có biết không? Đấy. Cái chết lành là cái gì? Chết lành đó là linh mục tới cái bệnh nhân vào cái giờ phút cuối, rồi bệnh nhân đó ăn năn sám hối, lãnh các bí tích, rồi rước mình Thánh Chúa như của ăn đàn. Lúc đó ma quỷ nó đến nó cám dỗ, nhưng mà thiên thần lôi kéo, và người ta nghe theo lời thiên thần, nhìn lại Chúa, nhìn lên Chúa. Và lúc bấy giờ là đại diện là vị linh mục. Thì lúc bấy giờ ma quỷ nó sợ quá, nó cong đuôi nó chạy mất. Cái thằng quỷ đen nó chạy mất tiêu. Còn cái hình mà chết dữ á, thì cái người hấp hối á, thiên thần nó lôi kéo, nhưng mà mặt thì không nhìn về thiên thần mà nhìn về con quỷ. Cho nên con quỷ nó cười khoái trá, nó kéo cái người đó đi. Rồi vị linh mục tới để cho ăn năn sám hối, lãnh các bí tích, cũng không chịu luôn. Và vì thế cái chết đó được gọi là cái chết dữ, nghĩa là không biết ăn năn và cũng chẳng nghe theo lời của các thiên thần. Cái vị thiên thần mà ở trong hai cái bức tranh chết lành chết dữ đó là ai vậy? Thưa, đó là thiên thần bản mệnh của mọi người chúng ta đó. Chính vì thế mà chúng ta cần phải lắng nghe cái tiếng lương tâm, cần phải lắng nghe cái sự hướng dẫn của thiên thần bản mệnh của mình để chúng ta bước đi trong bình an của Chúa. Thiên Chúa tạo dựng nên các thiên thần nhờ ngôi lời của Chúa và cho ngôi lời của Chúa, tức là cho công cuộc cứu độ của Chúa. Chính vì thế mà chúng ta thấy khi Chúa giáng sinh thì các thiên thần đã hát vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Giáo hội lấy lại cái lời kinh vinh danh đó trong thánh lễ của chúng ta để nhắc nhớ các thiên thần cũng đang cùng với chúng ta tham dự thánh lễ. Và cái phụng vụ mà chúng ta tham dự đây nó gọi là phụng vụ hợp với phụng vụ trên thiên quốc, tức là chúng ta cùng với các thánh, cùng với các thiên thần cũng ca tụng Chúa và cũng dâng lên Chúa cái của lễ. Đó chính là cái sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá, là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất, của lễ hy sinh đền tội cho mọi người chúng ta. Chính vì thế mà trong thánh lễ ngày hôm nay, khi chúng ta tưởng nhớ đến các thiên thần, khi chúng ta khắc ghi về sự hiện diện của các thiên thần và những tác động của các thiên thần, nhất là thiên thần bản mệnh ở trong cuộc đời chúng ta, là chúng ta cũng đang suy nghĩ về lòng thương xót của Chúa ở trong cuộc đời của mọi người chúng ta. Các thiên thần ấy được Thiên Chúa tạo dựng nên nhờ ngôi lời và cho ngôi lời. Chính vì thế cuộc đời của Chúa Giêsu cũng được gọi là bao bọc bởi các thiên thần. Từ khi sinh ra cho đến khi Chúa Giêsu vào trong hoang địa chịu cám dỗ, hết cơn cám dỗ, thì chúng ta thấy có ai xuất hiện? Thiên thần xuất hiện. Rồi trong cái vườn cây dầu, khi Chúa Giêsu cầu nguyện và cuối cùng chấp nhận uống chén đắng, thì có ai hiện ra? Thiên thần hiện ra nâng đỡ Chúa Giêsu. Và khi Chúa Giêsu sống lại, chúng ta thấy mấy bà phụ nữ ra mồ, rồi vào mồ thấy gì? Thấy thiên thần, đúng không? Có cái thì nói một thiên thần thôi, còn có phúc âm thì nói có hai thiên thần, một cái ngồi phía đầu, một cái ngồi phía chân. Rồi thiên thần cũng là cái người loan cái tin Chúa đã sống lại rồi, các bà đừng có đi tìm cái người sống ở giữa cái kẻ chết, rồi các bà hãy đi báo với anh em của thầy là đến Galilê trước để gặp thầy ở đó. Thiên thần cũng báo cái tin vui phục sinh đó cho những người phụ nữ và cho những người khác. Và đặc biệt trong phúc âm Thánh Matthew chương 25 diễn tả rằng khi Chúa Giêsu quang lâm, khi Chúa Giêsu ngự đến vào ngày tận thế để phán xét kẻ sống và kẻ chết, thì lúc bấy giờ người sẽ ngự đến cùng với các thiên sứ của người. Nghĩa là thiên thần cũng hiện diện ở trong cái hành trình của con người và trong cái lịch sử cứu độ này. Vì thế mà chúng ta thấy cái vai trò của các thiên thần ở trong đời sống của mọi người chúng ta thật là đặc biệt. Tôi nhớ có một vị thánh, nhớ thánh nào, kể câu chuyện là ngày xưa đó thì người ta rửa tội không có phải còn bé đâu. Mình bây giờ cứ sinh ra rồi khoảng tháng sau rửa tội. Ngày xưa là rửa tội lớn lắm, có khi 14, 15 tuổi mới rửa tội, có khi 17, 20 tuổi nữa. Thế rồi từ bé thì cái vị thánh đó được mẹ dẫn đến nhà thờ đi lễ. Nhưng mà vì vùng quê xa lắm, mà trời tối nữa, cho nên sợ. Và mỗi một lần vị thánh đó được mẹ dẫn đi nhà thờ thì vị thánh đó luôn luôn thấy có một thiên thần đi ở phía trước dẫn đường. Rồi vào dự lễ, sau đó đi ra thì thiên thần dẫn đường về nhà. Cứ đều đều như vậy. Thế rồi một ngày kia, vị thánh này được rửa tội. Sau khi rửa tội xong thì vị thánh nhìn qua nhìn lại không thấy thiên thần đâu hết. Thế rồi vị thánh hỏi: "Thiên thần ơi, thiên thần đâu rồi?" Thế rồi thiên thần lúc bấy giờ nép nép ở phía bên hông. Thế rồi vị thánh ấy bèn thắc mắc hỏi: "Ủa sao mọi lần thiên thần đi trước dẫn đường mà bây giờ thiên thần lại núp ở phía sau là sao?" Thế thiên thần mới giải thích: "Trước khi mà bạn được rửa tội thì chưa có Chúa ở trong mình. Nhưng mà khi bạn được rửa tội, tức là tâm hồn của bạn, cõi lòng của bạn đã trở thành cái đền thờ cho Thiên Chúa Ba Ngôi hiển ngự rồi. Cho nên thiên thần không có hỗn, thiên thần không có đi trước, mà thiên thần phải đi sau để thờ lại Chúa Ba Ngôi. Chính vì thế, thưa quý ông bà, anh chị em, tâm hồn của mình nó nhỏ bé và nhiều khi nó cũng không trong sạch nữa. Ấy vậy mà Thiên Chúa ngự ở nơi mọi người chúng ta. Thiên Chúa ở trong đáy thẳm sâu tâm hồn của chúng ta, trong tiếng lương tâm. Và còn có thiên thần bản mệnh ở cạnh kề chúng ta để gìn giữ chúng ta, để cho chúng ta thoát khỏi những cái mưu trước của ma quỷ cám dỗ. Và điều quan trọng là chúng ta phải nghe tiếng Chúa và nghe tiếng thiên thần. Tôi nhớ có một cái kinh gọi là kinh Đức Thánh Thiên Thần. Kinh đó xưa lắm rồi, bây giờ thấy ít khi đọc trong nhà thờ. Không biết là còn anh chị em nào còn nhớ không. Tôi đọc cái kinh đó cũng như là một lời nguyện và cũng như là một kết thúc của những chia sẻ ngày hôm nay. Con thân lạy Đức Thánh Thiên Thần tính thiêng liêng sáng láng. Con cảm ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Đức Chúa Trời. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ cám dỗ được con. Con lạy ơn Đức Thánh Thiên Thần, khấn nguyện cho con được thông minh sáng láng, giữ 10 điều răn, chừa mọi sự dữ. Đến khi con lâm chung, xin cầu cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã lắng nghe.